tạm thời không nói những thứ này. Hiện tại, nàng đến tột cùng mở khóa thế nào đây? Nếu như không đem khóa lấy xuống, nàng không có cách nào thay Hắc Lang chữa thương. Khởi Diệu đứng lên, cầm cây nến trên bàn, bắt đầu kiểm tra xem có phải hay không trên tường có treo chìa khóa. Không có, cái gì cũng không có. Nàng tức giận trở lại chỗ cũ, hung hăng nhìn chằm chằm khóa xích, giống như làm như vậy có thể đốt cháy khóa. Đột nhiên, nàng nghe Hắc Lang thấp giọng kêu gào, cảm giác giống như là đang gọi nàng. Khởi Diệu tiến đến, phát hiện nó đang đưa móng vuốt hướng bên cạnh mặt đất, không biết muốn bắt thứ gì. Nàng híp mắt nhìn không rõ lắm, chỉ biết là một đồ vật. Bởi vì ở bên kia thực sự là quá mờ, không thấy rõ, Khởi Diệu vội vàng cầm nến đi tới. Ân, cuối cùng cũng thấy rõ ràng, nó kéo chính là mấy bộ y phục. Y phục? Nàng vui mừng suy nghĩ, nói không chừng cái chìa khóa để ở bên trong. Khởi Diệu vội vàng để nến xuống, nhẹ nhàng đẩy ra đại hắc lang, cầm lên y phục của nó phát hiện, bắt đầu đứng lên lục soát. Ân, quả nhiên là ở bên trong y phục. Nàng cao hứng lấy từ túi ra cái chìa khóa. Ân, người thật thông minh. Nàng tán thưởng sờ sờ đầu hắc lang. Hiện tại ta muốn giúp ngươi mở khóa xích, ngươi không nên cử động, phải ngoan ngoãn nha. Nói xong liền cúi thân, cúi đầu, thử mở ra cái khóa xích làm người ta tức giận. Không biết thử bao lâu, cuối cùng cũng truyền ra khách khách hai tiếng. Khởi Diệu thở phào nhẹ nhõm, gỡ xuống đại khóa, xoa một chút mồ hôi trên trán, sau đó lại giúp Hắc Lang cởi ra xích trên người. Nhất thời, nó thấy khát vọng tự do, cả người liền muốn xông về phía trước, muốn ở trong rừng núi chạy, không chịu bất kỳ sự gò bó nào. Ui, người chờ một chút à! Khởi Diệu phát hiện nó cử động, vội vàng, không sợ chết, ôm lấy thân thể Hắc Lang, ngăn cản nó chạy ra phía ngoài. Hắc Lang quay đầu lại kêu nhỏ. Hắc, không nên như vậy, như vậy hung dữ, ta không phải đang giúp người trị liệu vết thương sao? Người quên à? Nàng thấp giọng lầu bầu. Còn có, người nên đối với ân nhân cứu mạng khách khí một chút. Nói không chừng sau này người lại bị thương, ta còn có thể suy nghĩ cứu ngươi. Này, nữ nhân không sợ chết, cư nhiên cùng một đại hắc lang không bị trói, oán trách kiêm nói điều kiện. Nghe xong lời của nàng, hắc lang trong cổ họng phát ra mấy tiếng chu thấp, lại an tĩnh nằm xuống. Khởi Diệu vội vàng lấy ra thuốc mỡ tùy thân, đem một bên y phục, xé làm băng vải khẩn cấp, bắt đầu giúp nó băng bó trị liệu. Lúc nàng băng bó xong, cả người mệt mỏi nói không ra lời. Trải qua phen này, lăn qua lăn lại, ban đầu bị dọa đi sâu ngủ đã trở lại. À, nàng vô cùng không ưu nhã ngáp to, miễn cưỡng mở cặp mắt đang díu xuống. Hướng về phía đại hắc lang dặn dò nói, có thể đi ra ngoài, bất quá ngươi phải trở lại nhanh một chút, đừng ở bên ngoài dạo chơi quá lâu. Còn chưa nói hết lại đánh cái đại ngáp. Nếu như ngươi ngoan ngoãn, vệ ta ngày mai sẽ tìm chủ nhân của ngươi để thương lượng, không nhốt ngươi ở đây nữa. Vừa nói xong vừa leo lên giường lớn bên tường, thỏa mãn kêu một tiếng, liền tiến vào mộng đẹp nàng mong đợi đã lâu. Nghe tiếng hít thở vững vàng của nàng, biết nàng đã ngủ say, hắc lang bây giờ không biết mang nàng đi thế nào mới phải. Tiểu nữ này sợ rằng sớm quên mình đang ở cùng phòng với ai, cư nhiên có thể bình yên ngủ như thế. Nó thật thấp kêu gào, cho thấy nó bất đắc dĩ, quay đầu lại đem quần áo vừa rồi chưa bị Khởi Diệu xé lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn trên người giai nhân. Hắc lang lẳng lặng nằm trên mặt đất, khát vọng tự do kích động hoàn toàn đã biến mất. Hiện tại, nó chỉ muốn ở chỗ này ngủ cùng nàng, nhìn nàng xinh đẹp ngủ. Không bao lâu, Khởi Diệu giật giật, giống như là cảm thấy rét lạnh. Cả người lui vào bên trong, giống như con tôm cuộn lại. Nó không đành lòng lên giường, rúc vào bên cạnh Khởi Diệu, cho nàng ấm áp. Trong giấc mộng, Khởi Diệu một tiếng, thân thể hướng nơi ấm áp, cả người gắt gao ở bên người hắc lang. ôn nhu nhìn nàng ngủ. Hắc lang nội tâm thành lũy đã có một góc bắt đầu giãn ra. Hiện tại chỉ có thể đợi, chờ lúc nó trở lại thành người, sẽ đem cái phiền toái nhỏ này ôm trở về gian phòng. Khi Khởi Diệu mở mắt ra, thứ nhất đập vào mắt chính là khuôn mặt cứng rắn của Mạt Vô Ngân. Này, sớm à! Nàng lên tiếng chào hỏi, vuốt vuốt mắt gái ngủ. Ta có thể hỏi một chút, tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Mạt Vô Ngân không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng. Khởi Diệu bị hắn nhìn như thế, có chút không được tự nhiên. Người này cũng quá tôn quý đi. Sáng sớm ở trong khuê phòng nữ tử, chẳng những không nói một câu, gương mặt thối rữa, làm như nàng thiếu hắn mấy trăm vạn. Ủy, Mạt Vô Ngân, có phải hay không xảy ra chuyện gì cần ta giúp ngươi? Nếu không sao lão bản ngươi lại chạy đến phòng ta? Khởi Diệu dò xét hỏi.
Đây không phải là phòng của ngươi.
Mạt Vô Ngân không vui mở miệng. Không phải phòng ta? Khởi Diệu không tin, tái diễn một lần. Để xác thực lời của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía. À, thật không phải là phòng của ta.
Dĩ nhiên không phải. Đây là phòng ta.
Mạt Vô Ngân lạnh lùng trả lời.
Phòng ngươi? Sao lại ở đây? Ta tối ngày hôm qua rõ ràng là ở...
À, xong rồi. Lần này thật sự là xong rồi. Khởi Diệu ở trong lòng hô to. Nàng ngày hôm qua ngủ ở bên trong mật thất trong thư phòng. Này, không quan trọng, lại bị hắn tóm được. Mà nàng mới vừa rồi còn mắng hắn. Bết bát hơn chính là ngày hôm qua còn chiếm giường của hắn. Đối với Khởi Diệu mà nói, giường là rất trọng yếu. Nếu như ai dám xâm chiếm giường nàng không để cho nàng ngủ, nàng nhất định để cho người kia chết rất khó nhìn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể phỏng đoán hiện nay Mạt Vô Ngân tâm tình rất nóng giận. Nghĩ đến mình gây họa, không khỏi ảo não vạn phần. Khởi Diệu lén lén nhìn hắn một cái, thấy hắn mân chặt môi, ánh mắt không vui nhìn nàng. Xem ra hòa thuận là vô vọng. Bất kể như thế nào, trước nhận lỗi quan trọng hơn. Chả phải tự thú người vô tội sao? Thế là Khởi Diệu vội vàng cúi đầu, giả bộ sám hối.
Người không cần giữ như vậy. Ta biết ngày hôm qua ta không nên đi thư phòng, nhưng là ta có đồ để ở thư phòng quên cầm về, buổi tối nhớ lại mới đến lấy. Sau đó ta nghe thấy âm thanh kêu gào của hắc lang người, liền tìm hành lang tiến vào thạch thất giúp nó trị liệu.
Bất quá, nói đi nói lại vẫn là lỗi của ngươi. Có một con lang lại đem nó ra thành như vậy, còn đem nó nhốt bên trong thạch thất. Ta bất quá chỉ là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi.
Khởi Diệu vừa mới bắt đầu còn thấp giọng nhận lỗi, nhưng nghĩ đến con lang kia phải chịu khổ sở mà càng nói lại càng tức giận, càng nói lại càng lớn tiếng, cuối cùng bắt đầu chỉ trích Mạt Vô Ngân.
Mạt Vô Ngân nghe thật sự là dở khóc dở cười. Vốn nhìn nàng có thành ý nhận lỗi, ai biết cuối cùng cứ nhìn đổ hết lỗi lên đầu hắn. Bất quá thấy nàng quan tâm đến con hắc lang như vậy, sâu trong nội tâm chảy qua một cỗ nước ấm, làm hắn cảm thấy ấm áp.
Không được, không thể mềm lòng.
Hắn tự nhắc mình, ấm áp trong nháy mắt lạnh đi. Nếu như hiện tại hắn bỏ qua cho nàng, nàng nhất định có thể lần nữa tiến vào thạch thất. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị nàng tìm ra chân tướng. Nàng sẽ sợ chết, nàng sẽ cách xa, biết sợ, sẽ không giống bây giờ cùng hắn tán gẫu. Nhất thời, hắn lại nghe phảng phất có tiếng hét chói tai của mẫu thân, còn có thanh âm cầu xin hắn không nên tổn thương cả nhà bọn họ.
Không được, hắn không thể mềm lòng.
Không phải chuyện của ngươi.
Quyết định xong, hắn lạnh lùng nói ra những lời này.
Dĩ nhiên cùng ta có quan hệ, con lang kia là bằng hữu của ta.
Khởi Diệu tức giận nhìn hắn chằm chằm.
Nhưng ta là chủ nhân của nó, ta muốn xử lý nó thế nào là chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay vào.
Ngươi lại tàn khốc không biết lý lẽ như vậy, ta thật là nhìn nhầm ngươi.
Khởi Diệu giận đến không nói ra lời.
Mạt Vô Ngân cũng không phản bác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa phòng, hắn quay đầu lạnh lùng cảnh cáo Khởi Diệu.
Không cho phép ngươi ban đêm tới Bắc Viện, ta còn cần nói rõ ràng hơn chứ.
Thấy hắn không động đậy đứng ở cửa phòng, chờ nàng trả lời, Khởi Diệu tức giận nói.
Đã biết.
Trong lòng lại hoàn toàn không thừa nhận. Mạt Vô Ngân hơi nâng khóe miệng, hài lòng rời đi.
Đáng chết, đừng hy vọng ta đây dễ dàng khuất phục. Nếu như ta không có cứu bằng hữu của mình trốn thoát, ta liền đem họ Lâm viết ngược lại.
Khởi Diệu thấp giọng thề. Nhưng là trên căn bản cái lời thề này có chút tức cười, bởi vì chữ Lâm viết ngược lại còn không phải vẫn như thế. Dĩ nhiên đây cũng là sự gian xảo của nàng. Dù sao lừa người chết không đền mạng, vạn nhất thật cũng không có cách nào hoàn thành chuyện, nàng cũng sẽ có đường lui. Khởi Diệu sau khi nói xong lời thề mới phát giác mình vẫn còn ở trên giường của hắn. Trời ạ, nàng cứ nhiên sáng sớm ở trên giường nam nhân cùng cái lãnh khốc vô tình thối tha cãi nhau một trận. Này, nếu để cho người khác biết thì sao? Nàng vội vàng ba chân bốn cẳng bò xuống giường, nhanh chóng sửa sang lại dung mạo, nghĩ thầm phải nhanh thời dịp Tiểu Xuân không có phát hiện chạy về phòng của mình, nếu không liền nguy. Mạt Vô Ngân đứng ở chỗ tối, nhìn bóng lưng Khởi Diệu vội vàng rời đi. Hắn sờ vào vết thương trên cổ, nghĩ đến nàng tối hôm qua ôn nhu, không khỏi mỉm cười. Rất ít thấy nàng bộ dáng ôn nhu, phần lớn thời gian đều là nàng nổi giận đùng đùng, giống như mới vừa rồi nàng muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Bất quá, bất kể là dáng vẻ nào của nàng hắn cũng thích. Chẳng qua là... Ai... Hắn than nhẹ một tiếng. Diệu à, ngàn vạn lần đừng đến thư phòng, nếu không sau này người sẽ hối hận.